mạng dài lâu, trang nghiêm hạnh đức diệu màu biết bao. Giới như anh lạc bưu châu, giới như hương đức nhiệm màu thơm xa. Đỉnh tánh hiện ra huệ tâm sáng suốt vào nhà vô dư. Dưới như thuyền lớn bao la, biển sông phao nổi lướt qua sóng trần. Chân thân trầm hương tỏa ngát xa gần nhân gian. Dưới đỉnh huệ hương giải thoát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì, chùa Bạch Thọ, kính thưa ban tổ chức khóa tu một ngày cống hiến niệm Phật, một ngày tham lạc, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, thấm thoát thời gian đi qua là cả một năm trời, chúng ta gần hai năm trời chúng ta hôm nay mới gặp lại nhau. Vì vậy sư rất là cảm động khi trở về chùa Lộc Thọ, hồi chính đông đảo trang nghiêm và có hình bóng của những người Phật tử khiếm thị mù loạt. Nếu trong bài hát của các cháu dân hoa hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Chúng con hạnh phúc quá, chúng con biết làm gì đây? Chúng con người cung kính diện tham lam sân hận ánh đạo hằng mong đến bây giờ. Các vị về chùa lễ Phật, các vị nghe pháp tôn kính các bậc thầy, thì chắc chắn chúng ta phải có những việc làm, lời nói, những suy nghĩ như thế nào để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với Tam Bảo, đối với người thương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Đó là chúng con nguyện tinh tấn diệt tham lam sân hận ánh đạo hằng mong tiến đến giờ. Có phải như vậy không ạ? Thưa quý vị, nếu chúng ta nói rằng chúng ta gặp thầy, tôn kính thầy, hạnh phúc quá, không biết làm gì đây, chỉ biết nguyện tinh tấn diệt tham lam và sân hận. Và quý vị có biết là diệt tham, diệt sân, diệt si, những cái bậc tố đó gọi chung lại đó là phiền não. Thường là mình hay nói tham sân si, nhưng nói gọn trong một từ tiếng Phạn Klesa, tiếng Pali Klesa là phiền não. Thì chính cái phiền não đó là con người nào mà phiền não càng nhiều là cái trạng thái ngộ độc tham sân si càng nặng. Cho nên cái người tu lâu mà vẫn buồn phiền nhiều, tức là mình bị ngộ, bị nhiễm á, bị tập nhiễm cái tham sân si rất là nặng. Cho nên con người khó có nụ cười lắm. Và chúng ta nguyện với thầy mà tinh tấn diệt tham lam sân hận si mê, tức là nguyện diệt cái phiền não độc tố tham sân si này. Và khi chúng ta thanh lọc các cái phiền não đó thì chúng ta mới thoát khỏi cái vòng sân tử trầm luân. Cuộc đời này có người ta mà chưa biết cảm nhận được cái bản chất cuộc sống này là sự khổ đau và vẫn còn đắm chìm ôm ấp, còn đam mê, chúng ta vẫn còn ôm tất cả những phiền não trong lòng. Chính vì vậy suy nghĩ rằng có nhân duyên gặp nhau, chúng ta nhắc nhở nhau tu tập để chuyển hóa các phiền não tan bỏ tham sân si. Mà cái phiền não này cũng có nghĩa là lậu hoặc, là triềm cái, là chướng ngại, bọc lương, ô nhiễm, kiết sự, thẳng thức. Có nhiều từ để chỉ cho nó, mà chúng ta thường hay nói tham sân si là buồn phiền, là phiền não chất chồng trong đời sống, tạo ra nỗi khổ, niềm đau trong đời sống của tất cả chúng sinh. Do bài pháp thoại hôm nay của chúng ta sẽ mang tên Vượt qua phiền não, sống đời an nhiên. Hai nghe pháp xong là tránh niệm nè, tâm không phóng túng, không điên đảo, nghe xong là cười hết, không ai còn phiền não trơn á. Đây là mùa xuân duy lạc của chúng ta. Ủa sư nói gì vậy? Hôm nay là qua tới 20 tháng giêng rồi, qua rằm rồi. Nhưng sư nói với các vị, mình mà an tường tránh pháp, tránh niệm nghe pháp, ứng dụng lời Phật dạy, thì xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoa. Xin cảm ơn các vị. Bây giờ phiền não là nhiều lắm, có nói chung cái từ hay từ là mình hay nói là buồn. Con buồn quá sư ơi, con buồn quá thầy ơi. Những cái chữ buồn đó trong cái thuật ngữ Phật học thì cái từ là phiền não. Mà sắc thân tịnh đạo của ngài Buddha Gosa phân tích ra 10 loại trong cái chữ buồn của các vị, đó là tham. Người tham cũng buồn lắm, ai tham mà vui nó mới là không có, mới là lạ, không có vui 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 lâu được đâu. Người tham mà không được như ý là buồn thôi, cho nên người tham là người dễ buồn, người sân là người dễ buồn, người si là dễ buồn, không tham là sân si nè. Người cống cao ngã mạn cũng có vui. Rồi người tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, trạo tử, vô tàm, vô quý là không biết hổ thẹn, không biết sợ tội lỗi. Cái người trạo tử là người ở đây mà cứ tiếc cái này, nhớ cái nọ, vọng tưởng quá khứ, rồi là nhớ về tương lai, cho nên không có yên được, không thanh tịnh. Người hôn trầm là buồn ngủ, người vô tàm là không biết hổ thẹn với tội lỗi, vô quý là không biết sợ tội lỗi. Cho nên tất cả những cái tham sân si mạn nghi hôn trầm trạo cử vô tàm vô quý, nó là những phiền não mà chúng ta không có phân định, chỉ nói chung là con buồn quá xưa. Mà hỏi vì sao buồn á, là bắt đầu mình đổ thừa chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chứ cái nguồn gốc của cái buồn nó đều xuất phát từ tham sân và si, hôn trầm trạo cử, rồi là ngã mạn, là hoài nghi, rồi vô tàm vô quý. Con người không biết sợ tội lỗi là con người không bao giờ vui được, thấy chưa nào? Rồi con người lúc nào cũng cống cao ngã mạn, không bao giờ vui được. Cho nên tất cả những lý do làm cho chúng ta buồn, nó đều nói chung lại trong nhà Phật dùng cái từ là phiền não. Thì đời này ai mà không phiền não? Nếu ai mà không phiền não là mình con ruột đứt đi lạc rồi, thấy không nào? Đây con kẻ còn chưa được nữa. Tại vì sao? Mới cười đó là lát ra là nhanh, mới vui đó trước nữa buồn, mới cười đó là sau là khóc. Cho nên chúng ta đến cái quy luật vô thường, nó chi phối chúng ta, nó làm cho chúng ta đi trong phiền não và khổ đau. Chúng ta vướng vào các kiết sử. Kiết sử là những cái chướng ngại đó, những cái món nợ mà mình đang gieo tạo từ vô lượng kiếp, cho nên khó có ai có niềm vui trọn vẹn. Nhưng với những ai đã biết tu tập thì vui nhiều hơn, buồn ít hơn. Và ai tu giỏi hơn nữa thì là ít buồn và không có buồn. Còn tu siêu xuất nữa, xuất sắc nữa là không buồn, không vui, tự tại an nhiên trong cuộc đời. Bây giờ là mong các vị ai đi đạo Phật mà cười là sư thấy vui rồi. Tại vì các vị mà không cười là lập tức là khóc. Tại vì luôn luôn đối lập giữa hai cái trạng thái buồn vui khóc cười. Mình như Phật như Bồ Tát mình mới tự tại an nhiên. Cho nên chư tiên hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài có buồn không? Đức Thế Tôn nói ta không có gì để buồn cả. Bạch Đức Thế Tôn, ngài có vui không? Ta cũng không có gì để làm vui. ta ở trong trạng thái tự tại an nhiên, đó là Đức Phật, nó là siêu sâu. Còn mình, cái gì như ý là mình vui, mình cười, vui quên ăn bỏ ngủ, mà buồn khóc cũng bỏ ngủ quên ăn luôn. Đó, cái cách nào cũng đã đi vào và cực đoan. Nhưng cái đời sống này đó, giả buồn đó, để vui nhiều hơn, cười nhiều hơn, nó vẫn tốt hơn cho con người. Tối ngày mặt lúc nào cũng sập sì, tối tâm đem cái sự não phiền như một cái bóng bao mà đã là đã về chiều rồi. À, có phải vậy không? Cho nên cũng còn là tháng giêng mùa xuân, sư ra thăm quý Phật tử nơi đây và sư hạnh phúc mỗi lần về chùa Lộc Thọ lại được gặp những người khuyết tật, khiếm thị mù loà. Chỉ xin có một chuyến xe về tu không đòi hỏi gì hết. Sư thấy người khuyết thị rất là giỏi. Và trưa nay sư có nói với cô Yến là mai mốt sư sẽ ra tập chùa Sư Bà, cái chùa mà có những người mù đó. Sư sẽ thuyết pháp tại cái ngôi chùa của Sư Bà, rồi sư sẽ tặng quà cho những người mù để sắp tới động viên họ, là những người khiếm thị tật nguyền nhưng họ đã tu tập theo một cái nguyên nguyên lý, theo một cái ánh đuốc mắt mù mà không mù, ánh đuốc sáng ở trong tâm. Cho nên đạo tràng của chúng ta phải tán thán những người khuyết tật, những người khiếm thị tinh tấn về đây tu học. A Di Đà Phật. Mới vô đã có người nói sư lát giảng xong, người sư có ở đây không? Sư nói không, giảng xong tối nay sư qua bên tịnh xá Phật pháp sư giảng rồi. Con tưởng sư ở lại chút cho con tâm sự biết. Tâm sự là biết rồi đó, sắp có chuyện buồn rồi đó, thấy không? À, sư nói mình buồn, mình nhìn mấy người mù kìa, là mình phải hết buồn. Người ta không có đôi mắt, người ta sống trong bóng tối, ngày cũng như đêm. Còn mình nè, mình có đôi mắt sáng, có tai được nghe, có thân thể lành lặn, là mình thấy người mù là mình đã biết mình có phước báo, có hạnh phúc hơn những người khuyết tật đó. Cho nên nhìn thấy họ là mình đã phải có nụ cười rồi, chứ không thể nào để mình buồn muốn tâm sự chuyện này chuyện kia được. Chúng ta biết rằng cuộc đời này nói là nói như vậy, nhưng rồi ai cũng có phiền não ở trong tâm, mỗi người mỗi chuyện, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau. Coi như là nằm trong chăn mới biết chăn có rõ, nhà ai biết chuyện nhà đó không có nói hết được. Nhưng mà sư muốn nói với các vị rằng biết rằng cuộc đời này có tất cả những sự đau khổ buồn phiền, cho nên chúng ta về khóa tu tụng kinh niệm Phật nghe pháp, chúng ta có niềm an lạc. Và những ai có một cái phát nguyện phát tâm cho đời sống này được sống trong niềm an lạc, thoát đi những đau khổ dằn vặt của tổn thương, buồn phiền, thất vọng, khổ đau, sư nói những người đó là con của Đức Quan Thế Âm. Người đó là cánh tay nối dài của Quan Thế Âm tại mẹ Quan Âm, hay nói là ngàn mắt ngàn tay. Nhưng mà thật sự ở đâu có tiếng khổ, ở đó có mẹ. Cho nên mình thấy người mù sống trong tâm tối, mình đưa họ về đây tu tập, tức là mình đang là một cánh tay nối dài của mẹ Quan Thế Âm. Tại mình cho họ mù loà rồi, sống ngày nào mà tắm tối ngày đó biết cái gì. Nhưng họ còn có đôi tai, mắt mù nhưng tánh thấy, tánh biết họ còn như vậy. Họ không có mất cái tánh thấy, tánh giác ngộ, tánh sáng biết họ không có mất. Cho nên chúng ta cho người mù về đây nghe pháp tu tập, thì tất cả chúng ta sẽ đều có những cái phương tiện, có những cái duyên để chúng ta hóa giải nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đi đến cuộc sống an lạc trong cuộc đời này. Sư ca ngợi những cái việc Phật tử mà phát tâm lòng, phương tiện xe cộ, thức ăn uống, rồi cho những người mù về đây nghe pháp. Sư biết những người đó rất là hạnh phúc, tại vì một ngày mình làm, mình luôn luôn nghĩ đến niềm vui của người khác là mình rất hạnh phúc. Sư có giảng một bài pháp ở chùa Bát Nhã, thành phố Hồ Chí Minh, mang tên "Muốn hạnh phúc hãy đem niềm vui cho người khác". Thì bây giờ để hóa giải cái nỗi phiền não và sống đời an nhiên, thì chúng ta hãy tập làm những công việc tu nhân tức đức tạo cái điều phước lành, giúp cho người được an vui, giúp cho người được nghe pháp, giúp cho người được học hành, giúp cho người có cơm ăn áo mặc. Đó là chúng ta đang làm hạnh nguyện của Quan Thế Âm, cứu giúp con người từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Chúng ta là con của Đức Địa Tạng, vì Đức Địa Tạng là vị giáo chủ trong cõi u minh tâm tối, mình đưa con người từ trong bóng tối ra ánh sáng. Mình là con của Đức Địa Tạng, mình giúp cho con người lễ kính Phật, xưng tán Như Lai, mình giúp con người biết thường vì Phật học, hằng Phật chúng sanh, thỉnh Phật trụ thế. Mình là con của Đức Phổ Hiền, cho nên mình lại còn biết an ủi, cho thuốc men giúp đỡ người qua cơn hoạn nạn bệnh tật về thân về tâm, thì mình con của Phật gì? À, Phật Hiền Sư. Nhìn cái công hạnh của mỗi một con người là biết mình là con của ông Bồ Tát nào rồi. Cho nên ấy, sư con thương mẹ Quan Âm quá à sư ơi, là mình có tâm từ với mẹ. Chứ mình thương Quan Âm vì Quan Âm đẹp, mà mình đó thì mình không biết nghĩ tới ai, thì chắc chắn mình nói cái miệng chứ không phải con của Quan Thế Âm. Mình thấy người mù lòa tàn tật, mình nói mấy cái người này mà biết cái gì, mình không muốn giúp họ, cứu họ, thì làm sao gọi là con kính quý Đức Địa Tạng thương, con yêu Đức Dược Sư, con kính Ngài Dược Sư, mà sao con không muốn giúp cho người thoát khỏi những căn bệnh về thân, về tâm. Cho nên tất cả công hạnh của mỗi một con người để có thể biết người đó là con của vị Bồ Tát nào. Nhưng cũng có người vừa cho thuốc men giúp đỡ con người ta trong lúc bệnh hoạn, vừa giúp người mù lòa tắm tối, lại vừa là thực hiện các hạnh nguyện phổ hiền, vừa thích thuyết kinh giảng pháp như là Ngài Văn Thù Sư Lợi, hay là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là Trí Tuệ cái Ngài Xá Lợi Phất, vân vân. Vậy thì mình là con ai? Học nào mình cũng thích hết, thì mình là con của chư Bồ Tát, con của chư Phật. Ba đời mười phương đều có tâm từ bi và trí tuệ. Cho nên các vị quy tăng bảo hết rồi, mình quy đi là mình con của Phật. Đầu năm sư nhắc các vị có tâm từ bi, có trí tuệ, có lòng yêu thương nhân ái như chư Phật, chư Bồ Tát hay không? Mình có là mình biết mình cũng có gieo nhân, gieo chủng tử của Phật. Còn nếu không là mình biết mình cũng chỉ mới tu cái hình tướng bên ngoài. Mà tu cái hình, cái tướng bên ngoài là chắc chắn còn rất nhiều phiền não và khổ đau. Cho nên thật sự sư thương cô Yến lắm, sợ sư bọn mà từ yêu thích 7 tháng 8 năm ngoái là đã gọi điện bút cái ngày 20 tháng Giêng cho chùa Lộc Thọ rồi. Thương dạy đó, là vì chùa này có người vùng, sư ơi, sư ra, sư viết pháp cho người ta nghe. Bởi vì cái tấm lòng đó mà sư cảm động, chứ làm sao không thương người mù. Sư nhớ một câu thơ: tôi mang thân Phật người mù, tháng ngày sáng tối không hai, cuộc đời đâu của riêng ai, lần ước đơn côi miệt mài. Sáng và tối cũng như nhau, mình giờ thấy chiều nè, trước tối nè, mai là sáng nè. Còn người mù họ sống theo cái cảm giác thôi, chứ sáng tối qua đôi mắt của họ cũng chỉ là màn đêm u tối. Nghe vậy là mình thấy thương rồi chứ gì nữa. Lần mò từng bước tôi đi, mò trong bóng tối biết gì thời gian. Lần mò từng bước bẽ bàng, làm sao biết được nhân gian thế nào. Đó mùa xuân này, mùa xuân đầy những hoa, hoa mai, hoa cúc, hoa hồng, đào, mai lan cúc trung. Nhưng mà người mù cảm nhận mùa xuân trong hương vị mùa xuân chứ cũng không thấy. Vì vậy lần mò từng bước bẽ bàng, làm sao biết được nhân gian thế nào. Lần mò từng bước thấp cao, thân còn không thấy, thấy nào thế nhân. Đường bằng không đi, đi đi là rờ rờ, chặt leo lên trên cái đồi chứ không thấy đâu. Phải có người dẫn dắt. Mình thấy vậy là mình đã thương rất nhiều. Lần mò Phật lấy thương thân, làm sao biết được phương gần phương xa. Nghe tiếng cha biết vậy mà, nghe tiếng mẹ, mẹ ấy à, mẹ ơi. cũng gọi cha, gọi mẹ, rồi lấy tay rờ lên trên mặt để thấy có tai mắt mũi bằng cái cảm nhận bàn tay, chứ cũng không bao giờ nhìn được cha và mẹ hay vợ con của mình. Mình nhìn như vậy, mình dễ thương người buồn loạn. Nhưng tâm từ bi của mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho họ vẫn thức tỉnh được cái tấm Phật, vẫn làm con Đức Phổ Hiền là thịnh Phật tự thế. Ủa, thưa sư, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của chúng ta trong cõi ta bà, ngài nhập niết bàn rồi, bây giờ con thịnh Phật tự thế làm sao đấy, con thịnh Phật sống lâu còn cách nào đấy? Đó, mình làm cho cái tấm Phật của mình luôn luôn hằng hữu, đó là thịnh Phật tự thế. Nếu như mình khởi niệm ác, phiền não, sân si, ganh ghét, đố kỵ thì tức là không phải tánh Phật. Thì tánh Phật thì trong veo, dường tiết nguyệt, chỉ có lòng phàm lợt lạc tợ mới trang thôi. Cho nên muốn thỉnh Phật trụ thế thì các vị phải sống làm sao giống hẳn Phật, nói như Phật, tâm tâm như Phật. Trời ơi, tôi chừng nào có giống Phật, á tốt, lìa xa cái ác, hoan hỷ an vui là chúng ta làm theo hạnh Phật. Nếu chúng ta không tu tập, chính người mù cũng mang những trạng thái buồn rầu, phiền não. Bản thân ta không tu tập, ta cũng rất là nhiều khi buồn rầu, phiền não không vui, sống trong vọng động hối tiếc của quá khứ, vọng tưởng về tương lai, buồn phiền cho thân Phật, khởi các niệm tham sân si. Cho nên cái phiền não nó rất là mạnh mẽ, nó sống ở trong tâm thức mỗi một con người, nó làm cho người ta chống già, chống chết. Đó là những cái con sông phiền não đục quét tâm hồn của chúng ta. Cho nên hôm nay sư về sư giảng pháp, sư mong cả người mù cũng có một mùa xuân di lặc ở trong tâm. Quý Phật tử cũng vậy, dù xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng luôn rạng rỡ, thì chúng ta biết cách tu tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mỗi một con người. Muốn như vậy, trước hết hãy quan sát tu tập phát khởi tâm từ bi. Vì cái tâm từ biết thương yêu nó làm cho ta tốt hơn, nó làm chúng ta biết tha thứ hơn, và do vậy ta hạnh phúc hơn. Cái người mà hay buồn là cái người hay giận, hay trách móc, hay tủi hờn, hay mặc cảm, tham thân tất Phật, người đó là người hay buồn. Còn người hết làm công đức này, làm công đức kia, hết làm công quả, rồi công phu, rồi tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi nghe pháp, chị ơi lại đây tôi nói chuyện buồn cho chị nghe. Trời ơi, không còn thời gian mà tọa thiền nghe pháp tụng niệm, lấy đâu mà cái ngồi nghe chuyện người này người kia, chuyện của thế nhân bao giờ cho hết được. Vì vậy, cái điều đầu tiên là hãy phát khởi tâm từ bi và tinh tấn trong chánh pháp đi, nếu chúng ta muốn hóa giải những phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Mà mình muốn vượt qua những phiền não thì bây giờ chúng ta phải biết sống trong chánh niệm. Bây giờ mình đang ngồi đây là mình biết cái tâm mình đang hướng về sư, đang nghe pháp. Nhưng tại sao mình ngồi đây mà tâm mình không nghe pháp? Có người ngồi mà đang nhớ nghĩ cái gì á, đang buồn phiền quá khứ hay đang giận dữ một đối tượng nào, mình phải biết cái tâm mình nó đang hướng về cái gì chứ. Chứ phải ngồi đây mà tất cả nghe pháp hết đâu, khó lắm. Mình ngồi đây, thân ngồi đây mà tâm cũng ngồi đây là chứng tỏ người đó đã có một trình độ tu tập tốt. Sư hỏi những ai đang ngồi đây mà tâm cũng ngồi đây, không có thả để chạy lung tung, ai đang được chánh niệm ngồi đây đưa tay lên. Như vậy là 98% rồi, xin cho một tràng pháo tay. Mà giờ này không biết có phải hiện vậy không à, hay là con ngồi con nghe đây, lát sư hỏi đấy, sư ơi con có đang có nỗi khổ trong tâm sư à, cho nên con nghe vậy chứ mà lòng con buồn dữ lắm sư à, nó thắt thả cho mình chạy thôi, cái tâm tưởng như con trâu rồi, thấy không nào, cho nên nó chạy lung tung hết mà mình không
không thể nào chăm dắt nó quay trở về đây được.
Vì vậy, chúng ta phải có chánh niệm để nhìn rõ trạng thái tâm mình đang diễn ra cái hiện tướng gì, nó đang diễn ra cái kiểu gì. Nó đang chánh niệm nghe pháp nó rất an lạc, hay nó ngồi nghe đây mà tâm nó đang buồn, nó đang nghe đây nói là ngồi đây mà đang thả rông trên nhà hàng cây số đường, đang qua nước vĩ nước ăn, đang nhớ đứa con xứ này xứ nọ, đang nhờ ông chồng người quý từ bữa Tết tới giờ không lo làm ăn, nó tùng bực hết trơn hết trọng. Và sư hỏi ai chánh niệm vô tay hết trơn à? Nhưng mà sư biết là khó lắm, bởi vì cái thực hành chánh niệm là cái căn bản của một người đệ tử Đức Phật. Chánh tức là không để cho nó nhảy sang tà, niệm là suy nghĩ trơn trọng, nó chỉ nhiếp tâm một chỗ, giờ là nghe sư giảng pháp, tâm con nhiếp tâm chánh niệm. Cho nên đường cái chánh niệm đó là một điều chứng tỏ người đó tu tập có kết quả trong đời sống thực hành tâm linh chuyển hóa của chúng ta. Con người biết tu tập thì thường hay dùng cái sự chánh niệm bằng các niệm Phật, sám hối, tụng kinh, tọa thiền để mà hóa giải những sự loạn động, trạo trữ, hôn trầm, vô minh, tham sân si, nghiệp chướng của mỗi một con người. Không có ai nói hôm nay tôi hết tham mà hết đâu, đều phải có tu, đều phải có công phu, đều phải có lạy Phật, có sám hối, có niệm Phật, có kinh kệ, có nghe pháp, mình mới hóa giải cái chủng tử tham sân si xấu ác đó. Cho nên sư khuyên các vị hôm nay phải thực hành chánh niệm, quan sát các pháp đều do duyên sinh, tức là cái gì nó cũng do duyên, chứ nó không có gì là chắc thật ở trên đời, tất cả đều do duyên, nó không chắc thật. Rồi nó đã vì là do duyên nó vô thường, đủ duyên thì hợp, hết duyên nó tan, cho nên không có gì chắc thật. Vô ngã là ngay bản thân chúng ta và vạn pháp đều không có thật, đều do các pháp kết hợp lại mà thành. Nếu chỉ cần một yếu tố nó rã ra thì đồng thời cái pháp đó, cái vật đó cũng rã. Vạn pháp trong đời sống này đều là duyên sinh, vô thường, vô ngã. Cho nên cái buồn, cái phiền, cái giận, cái tham sân si của chúng ta thực chất nó cũng không có thật. Nó kết tinh, nó kết tập lại sâu dày, tạo thành nghiệp chướng lâu đời, nhưng thật ra nó vẫn không có thật. Mình chưa sức chuyển hóa và đẩy nó ra đi. Đừng nói tu khó lắm, cho nên thôi để từ từ, đừng có nói như vậy. Mình quyết tâm tu là mình không tạo duyên cho nó hình thành, mà không đủ duyên thì nó phải ra đi. Thì làm sao phiền não có cơ sở để hình thành trong tâm thức của chúng ta? Bởi vì nghiệp là khoảng lâu lần mà chúng ta đã vay không biết tới bao giờ. Ai cũng có nghiệp hết. Con người là thừa lực của nghiệp, con người là do nghiệp tạo ra biết bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống. Cho nên nghiệp là khoảng nợ mà chúng ta đã vay. Chướng là dục vọng che mờ trí tuệ. Chướng tạo ra do thói hư tật xấu và tạo ra chướng. Nhân là hạt giống ta gieo từ trong quá khứ, trong tâm thức của mình, trong tạng thức của mình. Quả là cái mà ta phải gặt hái bây giờ và mai sau. Còn duyên nó giống như cái dòng điện chúng ta xài hàng ngày. Có điện là micro, sư nói các vị nghe, cúp điện cái là tự nhiên không nghe này. Có điện thì tất cả các khu buổi tối thắp lên sáng trưng hết, mà mất điện là tối hết. Duyên là như vậy đó, nó có một cái dòng chảy làm cho mọi việc hoàn tất lên. Nếu cắt duyên là mọi sự sẽ chấm dứt ở đó. Mình đừng có tạo thêm cái duyên. Đã buồn rồi ngồi nhớ quá khứ cũng càng khóc buồn hết. Đã giận rồi đổ dầu vô lửa thì càng giận nhiều hơn. Cho nên chúng ta phải biết tránh xa những cái duyên làm cho mình buồn, mình khổ. Những cái duyên làm cho mình vọng tưởng tương lai, tiếc nuối quá khứ. Những cái duyên làm cho mình phát khởi tham sân si. Cái duyên rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Còn cuối cùng người tu tập để rồi buông tất cả muôn duyên. Mình buông muôn duyên là mình thấy là nó nhẹ bớt rồi. Ờ, ví dụ như là chiều nay qua nhà bà A, bà B gì đó, sẽ có chuyện nói cho bà nghe. Mình biết đến đó là sẽ có chuyện buồn rồi đó, sẽ nghe cái này cái nọ, mình phải tìm cách khoái thác, mình tránh cái chuyện đó đi. Thế đó, rồi tôi qua, cuối cùng mình về, khi đã là một bao phiền não trong người mình rồi, mình vác thêm một bao trên vai chuyện của nhà bà rồi. Cái chuyện đó là, nhất là cái đạo tràng mình người nữ đông quá, kinh sư nói các vị đừng để cho mình buông tuồng theo cái duyên, mà cái duyên đó là duyên gì? Duyên buông như lê đó, là duyên ngồi nói qua nói lại, mà cái duyên nó làm cho mình phiền não lắm. Giờ tuổi mình lớn rồi, nhắc lại cũng có khi nhớ khi quên, rồi mình nhắc lại thì cũng có khi thành chuyện này chuyện nọ, chuyện trong nhà không hay mà chuyện ngoài ngõ đã tỏ rồi. Cho nên chúng ta phải tránh những cái phan duyên không cần thiết. Tại sao các sư tu phải ở trong những cái tu viện, ni viện, tự viện, thiền viện, tự viện? Là cái viện đó nó tạo duyên cho con người ta làm cái công đức lành. Mở mắt ra là công phu, công quả, thiền tập, thiền hành, kinh kệ, làm cái công đức cho chúng sanh tu tập. Và mỗi người ở trong chùa, ở không nổi phải kiếm chuyện đi ra. Là bởi vì sao? Cái phàm duyên nó lôi kéo. Người mình đủ cái đạo lực là mình thấy cái đời đây là cảnh tận độ trần gian rồi, mình không có đi đâu nữa hết. Những cái người mình duyên nghiệp mà nặng là thế nào phải kiếm chuyện đi ra ngoài, để vác thêm một mớ cái trần duyên lên trên vai của mình. Đó là sư nói người tu đó nghe, ở yên trong việc còn chưa chắc đã ở được, thì đi ra ngoài vác các duyên trần tất nhiên phải phiền não và tạo ác nghiệp. Mình cũng vậy, chưa đủ lực, mình để cho chuyện trần gian nó tác động vào mình nhiều chừng nào thì mình sẽ phiền não nhiều chừng đó. Tại trong cái thời buổi bây giờ, những chuyện nhẹ nhàng thanh tịnh giải thoát an vui nó ít, mà những cái chuyện làm cho chúng ta phiền não khổ đau, những cái chuyện làm cho chúng ta sân giận tham lam thì nó quá nhiều. Chính vì vậy sư muốn nói với các vị, không có một cái hiện tượng nào mà nó không có nguyên nhân của nó. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tạo các cái duyên để khơi mào những cái ác nghiệp thì sự khổ đau tất nhiên sẽ đến với chúng ta. Chúng ta làm tình thương việc thiện thì nguồn gốc của mọi sự hỷ lạc. Cho nên bài pháp đầu năm sư nhắc các vị muốn vượt qua phiền não thì làm nhiều việc thiện, nói những lời pháp, lời kinh, mà không biết nói gì thì niệm Phật dùng cho sư, thay cho nói những chuyện phiếm tán, những chuyện vô ích, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô lưỡi ác nữ, là con đường nhắc ta đi về địa ngục. Ngài Đạo Tín có nói với Ngài Pháp Dung là hai thiền sư nói chuyện với nhau. Sao là Phật? Vui vẻ không buồn là Phật. Vậy bây giờ mình vui vẻ lên đi, là mình là Phật nè. À, mình an lạc lên, mình vui vẻ lên. Mà cái người sân hận sao vui, người tham sao vui, người si mê sao vui. Bây giờ mình vui vẻ, tức mình là Phật. Và chúng ta tất cả đều vui vẻ lên sư cơ. À, quá đẹp rồi, xin cho cả có tay rồi. Bây giờ mình chúc đạo tràng ai cũng cười hết. Bây giờ chúng ta đang là Phật đó. Nhưng mà chúc được an trọng là bắt đầu ở nhà tham sân si nó kéo tới là hết cười nổi rồi. Thì tức là mình để cho Phật của mình nó đi mất rồi còn đâu. À, mình phải nuôi dưỡng ông Phật chứ. Cho nên mình sáng á, à, sư Vân cũng đón sư nè, cô nói à, tụi con mong sư ra lắm. Tại vì thế hả, ai cứ thấy sư lúc nào cũng cười cơ mà. À, sư phải cười chứ. Tại vì sư không cười là cái mặt sư nó kỳ vậy. À, sư phải cười để sư giữ ông Phật hoan hỷ an lạc trong lòng sư. Chứ mà sư không cười là tự nhiên sư nhớ chuyện phiền buồn nè, chuyện sân hận là chuyện không vừa ý nè, rồi sư để cho ông Phật của sư biến mất. Cho nên sư phải cười. Vâng, thì giờ bài pháp đầu tiên của chúng ta để vượt qua phiền não, hãy vui vẻ, hãy hoan hỷ, bởi vì vui vẻ không buồn gọi là Phật. Quá dễ rồi, hay sư dạy cái bài này dễ quá, những người mừng nghe cũng thấy quá dễ. vui, không buồn mà khóc, vậy thì mình cứ vui là mình làm Phật rồi. Hỏi đi có sai không? Không có sai đâu. Tại vì cái người mà tà ác nghiệp không có vui được đâu. Vui gì dạ, một người dành chút cái méo lại à. Tại cái ác nó làm cho con người ta đau khổ lắm. Mà mình vui, vui thật sự thì tức là mình đang có thiện tâm, thiện nghiệp, thiện ý trong chính tâm. Chưa hiểu Phật Pháp nhiều, nhưng học cách không lo lắng, không phiền muộn là câu trọng. Nghĩa là cái gì cũng làm cho mình bình phục. Tha thứ được thì tha đi cho rồi, đừng có nhớ. Nghe không nào? Cái ông tỷ phú Lý Gia Thành là giàu nhất của xứ Hồng Kông bây giờ đó. Ông là giàu lắm, gần 100 tuổi rồi. Mà ông nói cái bí quyết của ông vừa giàu mà vừa sống lâu mà vừa hạnh phúc là bởi vì cái gì mà tha được là ông tha luôn. Cái thứ hai, tiền bạc không làm đến giá trị cuộc đời ông, mà lòng dân học làm đến giá trị của ông. Ông giúp đỡ nhiều người, ông bố thí, ông cúng dường, ông làm nhiều việc thiện, ai cũng quý, ai cũng mong ông sống lâu hết trơn trọn. Mà cái tâm người ta muốn mình sống lâu là ta hướng cái từ trường tốt cho mình. Còn mà mình làm điều xấu, ngoài mặt ta cười mà xấu nước ta chửi, ta quyền của mình cũng bị nữa. Đó, cho nên hãy làm tốt, hãy yêu thương để mọi người yêu thương mình, hướng cho mình những từ trường an lành tốt đẹp. Đó, cái ông tỷ phú, một cái ông rất giàu có, nó không phải vấn đề tôi sống lâu, tôi hạnh phúc là vì tôi giàu đâu, mà vì tôi có lòng nhân ái. Và cái gì tha thứ được là tôi tha thứ. Tôi có tiền nhưng tôi không bao giờ xài phung phí cho bản thân, mà tôi luôn nghĩ đến cuộc sống mà còn rất là nhiều người đau khổ. Đó, ông nói như vậy. Cho nên sư nghe ông nói, sư nhớ lời sư bà dạy: con ơi, mình nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không bao giờ nghèo đạo đức với tình thương. Cho nên thật ra nếu nói về cái tấm Phật thì ai cũng có chân tâm Phật tấm hết. Mà nếu mình có chân tâm có Phật tấm thì không có nghiệp chướng, không có phiền não, không có nhân, có quả gì ở trong hết á. Nó rỗng lặng, nó bình yên, nó trong suốt. Nhưng mà mình không có rỗng lặng, không bình yên được là bởi vì các cái nghiệp của mình nó hòa tác lên, nó dắt dẫn mình đi tứ tục. Chính vì vậy chúng ta về với khóa tu là để tu, tu nhân, tích đức, tu tâm, sửa tâm. Bây giờ ngồi để nghe pháp quá dễ thương. Mình về nhà bây giờ ai cũng có cái máy là iPhone, iPad, máy nghe pháp nè. Mình bật lên mình cũng ngồi đi như vậy nè. Tôi ngồi trên cái sư giảng hơn tiếng đồng hồ, tôi ngồi cũng không có nói chuyện, tôi không có đi tới đi lui. Bây giờ mình tập về nhà, bỏ cái máy nghe pháp, mình ngồi yên như vậy là mình tập tránh niệm. Mình tập để cho quán sát mọi thứ, mình phải làm chủ nhân của chính mình, chứ không để cho nghiệp nó lôi đầu này kéo đầu kia. Cũng như đầu năm người ta xem ngày tốt ngày xấu, coi sao coi hạt. Sư nhớ Đức Phật dạy có một câu: ngày nào cũng làm tốt, ngày đó là ngày cát tường. Ngày nào suy nghĩ tốt, ngày đó là ngày cát tường. Ngày nào cũng nói lời tốt, ngày đó là ngày cát tường. Vậy thì ngày nào cũng cát tường, tại vì suy nghĩ tốt, nói tốt, làm việc tốt thì coi như khỏi lo lắng về ngày xấu tốt, sao xấu tốt. Bởi vì ngày nào mình cũng giữ thân khẩu ý mình thanh tịnh trong sạch, cho nên ngày nào cũng là ngày cát tường cả. Mà sư nói vậy chứ phải coi ngày cho nó yên tâm. À, là vì tâm mình bất an, cho nên coi rồi vẫn bất an. Còn mình lúc nào cũng làm lành, lúc nào cũng sống trong thiện pháp, mình không có lo lắng đâu. Bởi vì người sống trong thiện pháp sẽ có những phước lành nó sẽ đến. Mình không coi nó vẫn vô ngày tốt như thường. Còn mình coi ngày tốt, giờ tốt, đủ thứ, nhưng quả báo xấu ác của mình rất nhiều, nó vẫn sinh ra các cái chướng, những cái điều tiền khuyên oan gia trái chủ, nó làm cho mình khổ đau. Vì vậy, muốn hóa giải oan gia trái chủ, nghiệp chướng tiền thiên, chúng ta phải tu tập chuyển hóa, chứ không có cách nào khác. Bởi vậy, xuân thì có trăng hoa, thu có trăng thanh, hạ có gió mát, đông có tuyết rơi. Nhưng mà lòng mình không có vướng bận gì hết. Xuân đến thì hoa nở, xuân đi thì hoa tàn. Mùa hè có gió mát, mùa thu có trăng thanh, vạn vật cứ vận hành biến chuyển như vậy mà tâm ta cứ nhớ làm lành lắng giữ cho tâm ý trong sạch và ta có hạnh phúc bình yên. Mình A Di Đà Phật hồi lễ ai cũng sáng tinh hết rồi, thấy không? À, vừa được nghe pháp, vừa được niệm Phật, vừa được cười nữa, đúng không? Rất là hoan hỷ. Cho nên sư muốn nói với các vị, phiền não, buồn khổ, nghiệp chướng tất cả là do chúng ta tạo ra hết. Chứ thật ra căn bản là tâm vắng lặng trong sạch. Cái bản chất tâm của mình thật ra nó là chân tâm, nó vắng lặng lắm. Mà ai mà thấy cái tâm mình nó vắng lặng thì là không có buồn, không giận này, không cấu gắt, không đố kỵ, không ghen ghét, sao cũng được hết, là tâm vắng lặng đó. Đó, chứ đi tìm ở đâu nữa? Mình cứ đi tìm Phật ở đâu chứ mình có biết rằng ngay trong tâm mình thanh tịnh là có Phật rồi. Sư muốn kể về cuộc đời của những con người có những tình sự tình éo le nè, thất tình đau khổ nè, chồng nhau vợ bé, rồi là con cái bất hiếu nè, làm ăn thất bại vân vân và vân vân. À, họ đến chùa họ hỏi sư con khổ quá rồi, chẳng có tâm trí gì mà ngồi nghe pháp tụng cứ ổng giống theo một bé nè. Đó, có người nói con của con nuôi như là lưng trứng giống như nước hoa, bây giờ nó bất hiếu nè, đó, nó theo bạn gái nè, sống gấp sống vội có thai nè, khổ lắm, chuyện này chuyện kia. Đó, sư nói bây giờ không có nghe pháp không kinh kệ được thì phải làm, phải làm việc thêm. Chứ bây giờ ngồi mà để cho những cái chuyện đó hành hạ mình là mình quá thôi. Mình không để chuyện buồn, chuyện khổ hành hạ mình, mà mình phải kinh kệ sám hối nghe pháp. Mà có người nghiệp nặng không nghe pháp mà bây giờ buồn quá rồi, không tụng kinh tụng giờ quá khổ rồi, đó, không ngồi thiền gì được hết, nó hành hạ con thì phải làm như thế. Con không có tiền, theo sư làm, theo các cái hội đoàn tốt đẹp, làm cái điều tốt đẹp, không có giúp tiền, giúp công, giúp sức, và đi theo bạn tốt mà làm, nó sẽ hóa giải đi bớt những cái nỗi khổ đau mà ngồi đó buồn quá, muốn chết quá, không có gì muốn chết hết. Chúng ta phải chuyển hóa rằng tất cả đều là giả tướng, đều là do gì? Sự tác ý, ác nghiệp, tập khí của chúng ta mà nó hành hạ chúng ta mà thôi. Thật ra chân tâm Phật tánh của chúng ta nó vắng lặng, nó phải im lặng như tờ nhưng không. Cho nên tổ Quy Sơn mới dạy, Quy Sơn Cảnh Sát dạy: thân phục thiệt giả như vụ lộ trung hành, tùy bất thất y thời thời cũng được. Có nghĩa là gần gũi người lành giống như đi trong sương mốc, tuy không thấy nước áo mà dần dần thấm được. Mình đi gần người tốt, mình nghe pháp, tự nhiên mình thấy giống như đi trong sương á, nó không phải mưa ướt áo nhưng mà từ từ nó thấm được, đó, nó mát dịu dàng. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên nghe pháp và chúng ta phải gắn bó với thiện tri thức, với những người bạn lành bạn tốt chỉ dạy chúng ta khi phiền não mình nên làm gì, chứ đừng có phiền gặp bạn xấu rượu chè cờ bạc và làm nhiều điều bất chánh, không bao giờ hóa giải được nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Nếu mà mình muốn giải buồn phiền phiền não đó, bây giờ sư cũng nói là tất cả là pháp không, ai quán được những cái đó thì lẹ đó. Nhưng mà con quán không nổi, sờ sờ một cái thân gần 60 kg mà sư nói không là không sao, con giải không nổi cái buồn đó, con buồn dữ lắm. Bây giờ con phải sao? Con buồn sao vậy con? À, hồi còn trẻ thì con xấu, con không đẹp, con cũng người thì là buồn vì không có trình độ địa vị như người ta, người thì buồn về sinh ra trong gia đình nghèo khó, người phiền não là mặc cảm nhiều thứ trong cuộc đời, người là buồn vì là thu nhập mình thấp kém, người thì buồn là mình sống quá tốt mà sao người ta xấu với mình, có nhiều lý do để con người ta buồn phiền. Thì sư muốn nói với các người rằng tu tập có trí tuệ, mình phải tránh niệm tự giác nhìn cái buồn đó là nó vô lý. Chẳng hạn như có người con gái, con xấu quá, con 20 tuổi mà con không được đẹp, các vị đừng có sợ xấu, bởi xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Trong cái tọa đàm vượt lên mặc cảm với lại các nhà tâm lý học vừa rồi. Trong chương trình Đạo và Đời, người ta hỏi sư: con xấu quá, con mặc cảm, con phải làm sao? Sư nói: sư từng giảng dạy pháp và dạy ngồi thiền cho các cô thí sinh hoa hồng, cô nào cũng đẹp. Nếu mà xấu là khổ mà đẹp là hạnh phúc thì chắc là các cô đó ai cũng hạnh phúc. Nhưng mà thật ra gần 100% các cô đó là đau khổ trong cuộc sống. Các cô đẹp là các cô đi thi hoa hồng, tại vì các cô tâm sự với sư mà. Cho nên đẹp chưa chắc trả lời rằng người đó có hạnh phúc hay không, mà người biết giữ giới, ý tứ trong nếp ăn, nếp ở, biết chia sẻ với mọi người, đó là yếu tố làm cái duyên, cái phước trong cuộc đời. Và chính cái sự tự tin của mình đã làm cho mình không có ngại gì về mặt hình thức. Mình tự tin là mình sống tốt, mình tự tin là mình đem lại an lạc hạnh phúc cho mọi người, cho nên mình không có gì là mặc cảm về cái xấu của chúng ta. Có sợ chăng là tâm xấu nè, hành động xấu, lời nói xấu, ý nghĩ xấu ác, chứ con người xấu không sợ. Tại vì tất cả đều do gì? Phúc đức của chúng ta làm nên hạnh phúc trong cuộc đời, chứ không phải là xấu đẹp đâu. Có nhiều buồn thì con không được học hành, nhà con nghèo lắm, chúng con phiền não lắm. Người ta có bằng cấp, còn con không có cái gì hết. Mới mười mấy tuổi đã là công nhân rồi. Sư xin nói các vị, bằng cấp cũng không phải là thước đo giá trị con người. Cuối cùng vẫn là công đức, đạo đức của một con người để nói lên cái gì? Trình độ, cái giá trị của một con người. Tất nhiên có bằng cấp là phước báo, được học hành là được phước báo. Nhưng bây giờ mình đã không gieo cái phước đó rồi thì mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh của mình. Mình ít học thật nhưng mình sống có đạo đức, mình làm tất cả các việc của mình, mình là một người thật tốt, một người tốt nhất nhỏ, thì mình vẫn có niềm an lạc trong cuộc sống. Nghĩa là sư muốn giúp cho tất cả chúng ta phải có niềm tin trong cuộc đời của chúng ta. Không ai mà giỏi hoàn toàn mà không ai cái gì mà giỏi tất cả. Trời không cho ai tất cả, không bỏ ai hoàn toàn, bởi vì mỗi người có một nhân quả riêng cho mỗi một con người. Cho nên mình cứ thu nhập tiền lương thấp, nhiều khi nó con buồn đó, ai hỏi lương bao nhiêu cũng không bao giờ dám nói. Sư nói với các vị, thật ra cái thu nhập cao nhất được cũng không làm cái giá trị con người đâu. Cách tốt nhất là tôi chấp nhận với tài năng, với cái bổn phận, với cái khả năng cho phép tôi làm như vậy, tôi luôn sống tốt và tôi không làm tổn thương, đau khổ hay làm các việc ác. Đó là những cái nguyên nhân, đó là những cái cách để cho những cái phiền não nó không có chi phối mình, nó làm cho mình phải đau khổ. Bởi vì phiền não khó chịu lắm, nó làm cho chúng ta không thoải mái, lúc nào cũng nhớ đến nó. Đó, cái phiền não không chỉ trong nhà mình, mà phiền não từ ở bên ngoài đem đến cho mình, gây cho mình cực nhọc. Ví dụ, thấy người khác ăn, mình không ăn, mình hỏi, cũng là đem phiền não cho mình. Rồi đó, thấy ta làm được, mình làm không được, mình cũng nói. Rồi đó, người đó xấu, mà sao có người thương mình cũng đem về, mình nói nhỏ xấu rất là, mà cái thằng nó đẹp nó đi thương, cái mình cũng đem về mình bàn nữa. Sao mình không coi mình xấu hay đẹp, mình không xem mình tốt chưa, mình là bàn chuyện người. Mà sư thấy người mù là không có thấy đẹp xấu cả, người mù nó không thấy chuyện này chuyện kia, mà người mù có nói chuyện nhiều chuyện không, có nói chuyện người không, có. Rồi người ta tập khí là thói quen chiêu cảm chúng ta hay nói những điều không tốt lắm. Nên ta cắm một bình hoa không hợp mắt mình không thích cũng mắt, cắm xấu quá cả ta là cũng đem phiền não cho mình. Nghĩa là cái miệng của mình luôn luôn thích phê phán. Rồi đó, người ta chơi cá độ cờ bạc người ta thua đó, chuyện nhà người ta mình đem về mình cũng đem mình nói cái bắt biết à, thế này thế kia thế nọ, mà mình không xem cái chuyện của nội tâm mình. Nghĩa là luôn luôn mang phiền não cho mình, cho người, là bởi vì chúng ta không có chánh niệm. Khi chúng ta cãi nhau, mình không bao giờ biết đúng hay sai, nhưng người ta cãi nhau là mình đứng mình phân tích chuyện của người rất là hay. Rồi là hay can dự vào chuyện người khác một cách nói một cái từ dân giả là vô duyên. Chuyện người ta mình nhảy vô, mà mình không biết đầu biết đuôi, mà mình cũng không có khả năng
hóa giải, đôi khi còn làm khổ cho mình. Sư mới nghe câu chuyện là hai cha con người ta chơi ở công viên hạnh phúc, để đứa con nó chạy bung ra đường, cha sợ con bị tai nạn chạy theo níu con lại, tự nhiên cái bà bán vé số bà nó bắt cóc à, mà tôi thấy ông đến đi ra níu nhỏ nhỏ khóc. Cái bà bán vé số là cái người sao tự nhiên không biết đầu biết đuôi la lên là bắt cóc, bà con người ta súng vô người ta đánh ông, người ta binh vực người ta sợ ông bắt cóc không hết mà, người ta sợ ông qua bờ đi. Đánh một hồi người đó tự nhiên thương vong là chết tự vong. Thì các vị thấy cái chuyện mình can dựng của người khác đem phiền não cho mình và cho người, cho nên con buồn lắm sao cho hết buồn. Mình coi lại coi mình có hay can dựng cái chuyện người khác không, nếu có thì đó là nguyên nhân, một trong những nguyên nhân lớn làm cho mình hay phiền não. Muốn vui vẻ rất đơn giản, làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc của người khác và đừng bàn tán chuyện ông trời ông tiên cũng nhiều. Mình phải lo việc của chính mình, mình phải biết lúc nào là nên nói, lúc nào là không, đúng thời đúng lúc. Tự mình phải soi chiếu mình trước, nói gì có ích thì nói, cái gì không có ích không nói. Chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều những sự phiền não đến với chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta không ai thích phiền não, nhưng sao bị cuốn trong phiền não dằn dai. Chúng ta thích sống thảnh thơi, nhưng phiền não cứ bu quanh trước mặt. Tại sao rứa, chúng ta thắc mắc. Sống trong phiền não đã nhiều đời, nhiều kiếp gắn bó phiền não không thôi, thành một thói quen không tắt được. Vậy là truy nguyên cho ra nguồn gốc ở chỗ nào mà hay phiền não. Ai làm cho phiền não thiêu đốt mình, ai khuấy động phiền não trong tâm ta ngày đêm, cho ta buông lung, ta không tu hành, ta không làm chi được. Bây giờ phải đáp một cách thật thà. Chính ta làm cho phiền não luôn sống, chính ta làm cho phiền não hiện hành và phiền não tác động cho cuộc sống ta đời này đời kia không biết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển hóa phiền não, sống đời tỉnh thức an vui, chuyển hóa nghiệp chướng thành nguyện lực từ bi và trí tuệ. Chẳng hạn như chúng ta nghe những chuông chùa, chúng ta lắng yêu biết vào Phật gia Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho tất cả cõi giới vô minh nghe tiếng chuông hết phiền não được siêu thoát. Mình nghe tiếng chuông, tập nghe tiếng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng kinh thức tỉnh lòng người mê tánh. Mình nghe tiếng niệm, mình nghe nó tiếng Phật, sao quá sức hoan hỷ từ bi. Vậy là cái âm thanh nào hay mình nhất tâm lắng nghe, kể cả tiếng chim hót, cả các tiếng lá rơi, hãy tập nghe những âm thanh đó. Còn chúng ta hãy hóa giải và không nên quan tâm đến những chuyện thị phi, những đấm diễn mê si, những chuyện tốt xấu phải trái, hơn thua được mất, thương ghét phàm phu. Bởi vì chúng ta rất là còn nhiều nghiệp chướng, bàn tán quá nhiều những chuyện xấu ác của người thì tất nhiên đời chúng ta sẽ chuốc lấy những phiền não không nguôi. Mà chúng ta là một ngày tu niệm Phật, người niệm Phật phải luôn suy xét giữ tâm mình đừng sang vọng nổi sân. Họ phải giữ cái tâm cái thanh tịnh cái niệm Phật chứ, còn nỗi này nỗi kia là Phật đi mất rồi còn đâu, phải không nào? Khi nghe kẻ khác nói xấu sau lưng những chuyện nhỏ nhặt gây nhiều tai hại thì chúng ta phải như thế nào? Phải quán xét tự tâm sửa lỗi mình, chứ đừng có nên là đi tìm những người đó đôi chối phải trái thương sầu, mà chúng ta soi xét lại tâm mình mà tự sửa lỗi. Đừng bao giờ lo nhìn lỗi của người khác, bởi nhìn lỗi người khác thì chúng ta còn tệ hơn, vì con người vốn mang cái ngã rất là lớn. Người có sức lực thì hơn người này người kia, chiến thắng người này người nọ, nhưng chiến thắng chính mình mới là cái sự khó khăn. Vì vậy ông nên lẽ pháp chuyển hóa thị phi khinh bán, không có nói qua nói lại mà mình nhiếp tâm chánh niệm nhìn lại tâm mình. Đừng học đi học lại chuyện thế gian toàn điều hư huyễn, đừng mở cớ nói vui thêm những sự phân giải biện minh, rồi mang lấy nghiệp vào thân, rồi còn các lắm trời gần trời xa. Cho nên nhất tâm xưng niệm Di Đà, não phiền phải hồi phục để mà lãng sanh.
A Di Đà Phật.
Thêm một người nữa là phải tiêu sâu nhân quả. Đó, mình có bị điều này điều kia cũng là do nhân quả mà thôi. Cho nên không mượn tiếng mượn lời mà tạo dừng giống tố cho người tổn thương. Cái gì xảy ra mình cũng biết do nhân quả hết. Có người đi vô đi tu ai cũng thương hết trơn. Có người đi vô đi tu bị ta nói xấu hoài. Bây giờ mình có đi tìm nguyên nhân mà nó là nhân quả. Người bị nói xấu hoài làm sao người ta hết nói xấu. Đừng có nói lại, đừng có phân tích phải sai, trái sai mà lo tu Phật, lo sám hối, lo nghe pháp. Tôi biết tôi kiếp trước tôi ít tôn vấn đề, cho nên tôi không làm gì người ta cũng nói tôi, nên giờ tôi lo với tôi làm ô cầu sám hối người ta, mỉm cười là mọi chuyện kết thúc ở đó. Không phân tích, không mời bà A, bà B nói được bà C, bà D đem phiền mặt cho chúng ta. Cho nên có câu chuyện xin kể cho các vị nghe như sau. Trong kinh A Hàm, Đức Phật kể như thế này: nghe người nói qua lập tức mình nói lại, mình nói cho hơn mình mới hạ được. Mình đừng nói người kiếm thịt là hiền nhé, rồi nói cũng dữ lắm mà. Tại vì họ đã sẵn sàng cái lỗi gì của mặt cả môn phiên. Cho nên chính nhờ họ tu, họ đôi mắt không nhìn thấy một cái miệng thanh tịnh rất là dễ tu. Còn nếu mà người mù không tu á, thì họ có rất nhiều và tạo rất là nhiều khẩu nghiệp. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy như sau. Giả dụ có hai cái môn mà không đủ, tức là mất cái môn này, rồi thiếu hàm răng này, lưỡi ngắn này, miệng không có lưỡi này, thì người ta có nói được cái gì không? Là tập quyền về môn, về răng, về miệng, không bao giờ nói được. Đức Phật nhắc như vậy đó. Còn mình có môn, có răng, có miệng, mình không bao giờ nhớ rằng nếu tạo quá nhiều vấn đề về khẩu nghiệp, để cho phiền não, thì sẽ có lúc mình sanh ra đời không môn, không răng, không lưỡi. Hãy nhớ điều đó. Ít khi chúng ta nhớ chuyện đó, khi nghe người nói một câu là liền cho thiên hạ chửi mình, nổi nóng lên, cho nên cảm lôi kéo mình chạy theo cả, mình phiền não. Khi ai nói gì mình nhiếp tâm chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên chấm dứt tại đó.
A Di Đà Phật.
Có một cái người thợ mộc đó đến giúp cho cái ông này sửa căn nhà cũ nát, mà vô cái căn nhà đó mới vô là mái ngói nó hư, nó rớt xuống đầu cái bốt là cái xương cũng vào. Cho nên vô là cười mà chọc vào bắt đầu ấm mực rồi đó. Rồi mới vô cái mái ngói cái mục nó rớt lên đầu rồi xương dân cũng rồi nó dầu xích mà cũng đâu có hết xương. Rồi ra tháo tấm ván, thấy chưa nào, mới gõ tấm ván nó sập cái nó rớt vô cái đầu gối xương thêm cục nữa. Trời ơi, là sao vui sư nói gì đó vui vẻ là Phật mà vui không nổi rồi đó. Mới vô xin cái cục cái đầu cột cái xin cái đầu gối mà xin nói vui vui sao cũng khó vui lắm đó. Đúng không, mình nói là nhận một câu chuyện mới biết mà có vui được không. Còn cái người mà tung cột cái trà cũng là chuyện gì, chuyện lớn mà thằng nhỏ đây này. À, người ta ung thư não sao cũng có một cục ở cuối vậy. À, cái cột cái vô cái chân, chà may quá có xin cái chân, cái đinh rỉ mà đạp vô cái là mệt á, cũng là không có cái để mà mình vui được. Anh à, nhưng mà cái ông mặt bọt nhỏ bực lắm, nó vô cái nhà mình sao bực quá đi hết xin đầu mà lại xin chân. À, rồi là giờ tới cái máy cưa hư, làm cái gì cũng bực bội hết. Cho nên sáng vô thì vui vẻ, dập xong là ông Phật một cái mặt ông như cái bánh bao chiều luôn. À, cái ông này nói anh có đi tu bắt con trai không, anh có đi nghe pháp không? Có chứ, sư dạy là vui vẻ chính là Phật. Vô nhà ông làm cái cục đầu gối Phật bị đổi nữa mà giờ tôi cũng đổi sân rồi nè, cũng đổi cho tôi nữa. Rồi sau nữa đáng lẽ là gì, là vui vẻ ăn cơm không ăn gì hết, tôi về tôi bực lắm rồi, thấy chưa? Nhưng mà rồi cuối cùng khi mà anh ta về nhà thì
thấy ăn buồn quá cho nên cái ông chủ á, ông nói thôi tôi đi về với anh. Anh ngủ chứ giờ xưng kinh xưng đầu nữa, tôi chở anh về. Đó, thì hai người là chở nhau. Về tới nhà ai chờ không thằng một? Vợ cái con, thấy không nào? Bây giờ ông mang cái cục trên đầu, cái cục ở trên cái cục trong bụng vô thăm vợ con hay sao? Ông nói tôi phải có cách chứ. Chứ đi cả ngày về tuần một thì tôi đem cái sự phiền não về cho vợ con nó lấy ra, nó không tốt. Bây giờ làm sao các người biết không? Ông ra tới ngay trước cái cửa nhà, ông đến cái cây trồng trước nhà đó, thấy không nào? Ông lấy tay, ông vuốt lên lên cái cây đó, ông thổi vào cây đó, rồi mới đi vô nhà. Ủa, anh làm gì vậy? Ủa, anh ám mùa, ám khí gì hả? Thấy không? Tôi phải gửi hết mùa mực ở nhà anh, tôi gửi cho cái cây này đi vô. À, sao ông vô nhà không ấy? Con ba đâu rồi, hôm qua thấy coi à. Rồi em ơi, nấu gì cho anh ăn giờ đi. Tự nhiên vui vẻ xin cái cục ở đây cho không thấy cằn nhằn gì hết trơn á. Rồi cái bắt đầu mời ông này ăn cơm. Ông được ngạc nhiên quá, cả ngày lấy mặt không không. Mà bây giờ nha, nấu cơm nè, rồi nói chuyện với con vui vẻ, nói chuyện với con rất là vui vẻ. Rồi sau một hồi hàn huyên, rồi anh ta lại là gì? Đưa tôi ra để cho tôi đi về. Tôi ra đưa ông chủ về đó. Thì khi đi ngang có cái cây thấp bé gần cửa, tôi mới buồn về trong chủ hỏi: ủa, lúc nãy anh làm gì mà rồng đây có cây vậy? Đây là cây phiền muộn của tôi. Đặt tên cây này là cây phiền muộn. Có cái gì là bỏ cái cây đó rồi đi vô nhà, chứ không mang phiền muộn vô nhà. Các người gì cũng kiếm cái gì bỏ vô đi nha. À, bắt đầu vô nhà có chuyện mình phải không? Kiếm cái cột, cái cây gì thả hết. Rồi đâu bỏ hết để tôi đi vô là tôi là một cái người khác hoàn toàn. Thế rồi sao anh gửi nó một cây nó không ăn rồi nó chết sao? Tại vì một con cái mùa mình cho cái cây nó lặn hết nó chết sao? Thế không, sáng mai tôi đến nhà ông tôi làm, tôi đặt lại cái cây ra, tôi hết mấy đồ tôi gửi vô đây. À tôi đi. Nhưng mà anh biết không, khi mà tôi mang đi á thì thường như là người ta vơi đi rồi, bắt đầu đổ vô nó rất nặng. Mà khi tôi lấy đi á thì nó chỉ còn có 1/10 à, nó đã hết rồi chứ không có gửi nó luôn. Sáng mai ra nói đâu bao nhiêu buồn phiền hôm qua gửi nó đưa đây, nhưng mà nó không còn nặng như hôm qua nữa, và cũng bắt đầu một ngày mới bình an hơn, tốt đẹp hơn. Như vậy ai cũng sẽ phiền não thì phải nghe pháp mà hết phiền, nhưng mà mình phải kiếm cái mình gửi đi. Tôi kiếm cái cây tôi gửi đi, tôi kiếm cái trụ đá tôi gỡ đi, tôi kiếm cái cục đá tôi bỏ vô đó. Tôi là một người rất là hạnh phúc và bình an, mình phải tập như vậy mới được. Và cái cây cái đá nó không có hề thấm gì đâu, đó những cái loài cây cối đá nó nghe mình nói sẽ biết là mình đang phiền muộn. Thế thôi, chứ khi nào mình đánh nó nè, không nào mình đá vô nó nè, mình chửi đổ nó nè thì nó mới buồn. Và tôi cũng chắc luôn gần một chút buồn nha, nhưng tôi vô gia đình tôi hạnh phúc thì cái cây cái cục đá rất là hoan hỉ. Mình xin mời các vị một cái cắt quá đó, mình xong có buồn vô thì để ở ngoài được chưa? Các trời xin nói vậy chứ trời buồn lắm chứ thôi, mình đang buồn chứ có những cái cuộc đời con người đó, mình nhìn người buồn nè rất là buồn. Chẳng hạn như ở cái thị trấn Trà Xuân, núi Trà Bồng, Quảng Ngãi, thấy chưa nào? Mà cái chuyện có thật á, là một cái bà gọi là Bùi Thị Hương, 81 tuổi. Mà các người biết sao? Bà nó không có tuổi thơ, nhưng mà 89 tuổi thì bà bị bom nổ mù. Đây xin hay quan tâm cái người mù, xin biết cho bà 89 tuổi là bị bom mù một bên mắt, một bên trái. Xong rồi vài năm sau, khi bà đi làm, chân trái của bà bị thương, teo lại. Tuổi thơ của bà rất là đau khổ, sống như người bình thường mà cũng sống không được. Nhưng mà bà thuộc một cái chân, bà mù có mắt trái, nhưng mà bà cũng dễ thương cho nên cũng có chồng. Trời ơi, mù có mắt thuộc cái chân cũng có người đánh à nha. Đó là gì? Nợ phải trả. Đó, cái đừng nói là tôi xấu, nó có chồng thì phải đâu, mình khỏi nợ, mình khỏi tính. Còn có là mù có mắt thuộc cái chân cũng có người tới nước đó, đẻ ra chính đứa con. Mua bây giờ Phật đó, các bạn nghe chưa? Ở mà nói nó giờ bây giờ ông xanh chuyện cái con phải đi thẩm mỹ viện, rồi thẩm mỹ nó làm sao nữa, chưa phải vậy đâu. Đừng đời này hạnh phúc là do cách sống của mình. Mình đừng có đem phiền não vô nhà, mình đỡ ngoài thân, ngoài phố, ngoài đường. Đừng vô, con ăn khỏe không? Con ăn cái gì? Ăn vui vẻ. Đó, làm có hồng có cho ăn bị buồn. Ở nhân dân, mình phải an ổn nhau. Còn đây mình đem thì ngoài đường vô thuốc cho ông, thì ông phải thuốc ra. Đời luôn luôn phiền não và sợ đau. Mình có được bằng cái bà này không? Sư nói bằng cái bà này không? Buồn một bên mắt trái, cùng một bên chân. Nhưng mà rồi tôi cũng có chồng. Nổi tiếng thì người nổi tiếng là vì bà mù là cùng một bên chân. Nhưng mà các bạn biết không, hai vợ chồng tôi xin lấy chứng thật ra 10 đứa con và 5 đứa chết từ khi còn nhỏ. Bà có sức khỏe đâu, chết 5 đứa. 5 đứa còn là 3 đứa bị mù. Còn nhìn cái bọn chúng nó, cả 3 đều mù hai con mắt. Hai đứa kia lầm lặng thì bữa đói bữa no cũng chẳng giúp được gì. Bà tám mấy tuổi nó đâu có rõ tiếng nó đâu mà nói thều thào vậy đó. Lấy chồng được 1 năm, sinh con ngang đầu lòng, thì đứa con trai này gần 60 rồi. Bà sung sướng lắm, như tiếng khóc chào đời của nó. Chưa tròn vẹn mà chưa vui là chết lại thì thấy nó đã mù rồi. Có khổ từ khổ này sang khổ khổ kia đó. Mà nó cứ mù cũng còn đỡ vì còn một con mắt. Còn 3 đứa con tôi nó mù hết cả hai con. Đến khi sang đứa thứ hai, đứa gái quá mừng, nhưng rồi trời ơi, nó lại mù. Rồi lần lượt sang 5 đứa liên tiếp, lớn chút là chết. Một người phụ nữ quá khổ tận tận nguyện từ khi còn trẻ, lấy 10 đứa chết 5, mà 5 đứa sống là 3 đứa mù. Các vị nghĩ sao? Khi nào buồn khổ nhớ cảnh bà Lê Thị Hương ở Quảng Ngãi, nghe không? Để mình thấy là mình hết buồn, được không? Cuộc sống của con người ta làm sao có thể nói được? Tất cả là do nhân quả nghiệp báo. Có lời bà nói rằng, tôi không biết tôi tạo ra cái nghiệp gì mà đời tôi khổ như vậy. Mà chưa hết khổ đâu, cách đây hơn chục năm, chồng tôi quá đau khổ vì chuyện con gái tự nhiên sắp hùng. Tức là con chồng an ủi thì khoảng cách đây 10 năm ông đi liên hùng hùng, ông đâu an ủi bà được nữa. Có như cuộc đời của bà là một tên trường của địa ngục. Đó, chúng ta nhìn biết bao nhiêu đây, cảm có chuyện có thật đây nè. Đó, chuyện có thật thì là sư là hay làm việc với người mù, sư tìm hiểu cái cảnh đời của người mù. Có những người mù khổ như vậy đó, thì chúng ta thấy cái buồn của mình có đáng gì đâu, cái bực của mình nó có đáng cái gì đâu, mà nó cũng là do sự tưởng tượng mà ra hết. Nếu mà mình hóa giải bằng pháp là không là hết, mà không hóa giải được thì gỡ cho cây cho đá rồi đi vô nhà. Có một anh chàng thanh niên đi kiếm chân lý cuộc đời, anh nói cho không thấy phiền não hết việc tìm cho ra chân lý để hết khổ, trèo non lộn suối kiếm bậc cao nhân. Nghe nói cái vùng kia có một cái vị cao tăng, cho nên anh ta quyết định đi đến đó. Nhưng mà đi tìm hoài không thấy cái vị cao tăng đâu hết. Một ngày kia thấy một cái tên anh mày, thì anh mày này cầm một cái bát mẻ xin nước uống. Anh ta mới là lấy túi nước rót vào cái bát, nhưng mà bưng lên uống á thì cái bát nó mẻ cho nên chưa uống nó đổ ra ngoài hết rồi. Thế là ông đổ cái ông cho nước khác đi, cái bát này nó mẻ phải đổ nước khác vô rồi lại đưa lên miệng uống. Mà không biết sao cũng đưa vô cái chỗ mẻ nữa, nước đổ ra rồi. Thì cái ông thanh niên được quá tức quá bực, ông muốn bỏ đi chỗ khác. Ông hét lên, ông ấy bộ khùng sao xài cái bát mẹ này mà xin nước hoài vậy. Đó, tôi không có cho nữa đâu, cho thì được, đổ miếng nào là tạt ra ngoài miếng đó hết rồi. Mà xin nghĩ nếu mà là sư chắc sư cũng làm như vậy, đổ vô tạt ra ngoài mình mừng thôi. Nhưng mà các vị biết không, khi ông thanh niên này ông nói như vậy thì lúc đó người ăn mày đó mới nói, tôi nghe nói anh đi tìm chân lý cuộc đời, nhưng tôi thấy cái nội tâm của anh như cái bát mẻ không khác, cho nên anh đi đâu cũng sẽ không bao giờ tìm được chân lý đâu. Trong lòng anh đầy cái thần kiếm như cái bát mẻ này, hay nghĩ xấu cho người, hay oán trách cuộc đời, hay chê bai người này người nọ, mà cái người đầy đến cái thần kiếm như vậy giống như một cái bát mẻ không bao giờ đựng nước được đâu. Cái ông đang hết hồn, ủa sao ông mày đã biết mình đi tìm chân lý. Trời ơi, hay ông chính là cái đời cao tăng mà tôi đang đi tìm. Có phải ông không? Thì tôi xin thọ giáo quỳ xuống chắp tay lại, dẫn lên ông anh mời đi bất tư rồi. Cho nên cuộc đời của chúng ta đau khổ phiền não là do thành kiến sẵn ở trong người của mình. Các vị nghe pháp mà vui vẻ là các bạn không có thành kiến, không có hận thù, không có chê bai cắt mắt ai hết, mà thông cảm cho người, thông cảm cho người, giúp đỡ cho người để tất cả cùng được sống trong chánh pháp. Có được không ạ? Cái ông đó bị tù, một cái chuyện khác nữa nó bị tù. Trời ơi, ta như vậy nè, bây giờ chui vô cái nhà tù chật chật như vậy. Ngày nào cũng chửi rủa hết, cũng tạm tội cho phải bị tù. Ngày nào cũng chửi bới, ngày nào cũng thất tố. Ta phải ra khỏi cái nhà này, tối tăm bực bội. Nhưng mà ông tạo tội chứ không phải chịu quả báo phải vô tu. Nhưng mà một ngày kia các vị biết không, có một con ruồi nó bay vào trong cái phòng đó. Trời ơi, nó đã bực bội nó xè, nó quơn quơn lên đầu. Nó tự cái đầu nó là phi trường nó đáp xuống đáp lên. Rồi chung cho nó không bắt được. Bắt đầu là ông rượt nó bay lên. Nó chạy lên, nó bay xuống, nó chui xuống đất, chui xuống. Làm cả một ngày không bắt được con ruồi. Ông tỉnh ra một điều là gì? Cái phòng của mình không phải là chật chội đâu. Thấy không nào? Con ruồi nó bay một ngày mà bắt không được nó. Thì là cái phòng này đâu có chật. Ông tỉnh ngộ ra. Chật hay rồi là do lòng mình thôi. Từ đó trở đi là ông ngồi yên ở trong đó. Sáng tối thăm lên. Ông được ra tù chứ không oán bắt cuộc đời. Bắt con ruồi không được là hiểu cho chính mình. Chọc rồng chặt cũng do mình. Tốt xấu do mình, hạnh phúc khổ đau là do chính mình, do quá niệm suy nghĩ của chính mình. Cho nên sư mong rằng tất cả quý Phật tử hãy dựa vào bản tính trí tuệ thanh tịnh của mình mà chuyển hóa những ý niệm sai lầm, những thói hư tật xấu. Có như vậy đời sống của chúng ta mới an lành và hạnh phúc.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con bạch sư, con có câu hỏi. Con thì con đã từng nghe một số người bạn cũng đồng cảnh thì cũng chia sẻ với con, cái đó thôi cũng không biết là phải diễn tả như thế nào. Nhưng mà con sẽ bị phạm nên tạm đảm như vậy. Giống như là có một người mà không thấy đi. Mà nếu mà không có đủ sức khỏe một bên một cái trầm chén thì gì đó, mà được những người bình thường giúp đỡ thì rất là mừng. Tại vì đường xa mà không có đủ sức là quên viên trầm chén nhưng lỡ nó bể thì cũng có. Nhưng mà có người mà như đủ có đủ sức khỏe như sức khỏe như con đi bưng một cái trầm chén không thấy nhưng bưng một trầm chén mà thực sự mà nhiều bạn tâm sự là rất khó, tại vì khi còn đi ngang qua là những người thấy là rất sợ quên cái trầm chén nó vỡ gì đó. Thì ý con muốn hỏi là làm sao mà để có thể những người mà bình thường những người xung quanh có thể đồng cảm cũng giống như là tin vào cái năng lực của những người bị khiếm khuyết mất đi một cái gì đó để có thể dễ hòa nhập với cộng đồng.
Hai vị đạo Phật, câu hỏi của một là Phật tử khiếm thị. Nếu chúng ta nghe cái lời phát biểu của người một Phật tử khiếm thị, chúng ta sẽ biết rằng các vị rất có lòng tốt, rất là muốn giúp đỡ người khác, rất là muốn làm công đức. Cho nên khi người ta phát tâm, chị ơi, tôi giúp dùm cho, thì mình sẽ đưa cho họ giúp mình. Bưng phát một cái gì đó mà mình cảm thấy là an toàn thì mình hãy tin tưởng để cho họ làm. Nhưng mà mình đừng đưa những cái gì nó quá sức. Suy nghĩ không nên đưa người khiếm thị một chồng trẻ, cái đó cũng đáng lo. Nhưng có thể khi mình đưa gì, cái chồng sắt này, cái thùng này, làm mình đưa cái này, tức là người khiếm thị họ không muốn, họ là người vô dụng trong cuộc đời. Các vị nghe rõ chưa? Người người không có vô dụng trong cuộc đời đâu. Sư nói là ở trong cái hội chúng của chúng ta có một em là Giang nè. Em đã từng đi vào trong chùa Thiên Quang và Khi bắt đầu khóa tu ở chùa sư cả ngàn người, cái ngày đó tổng kết là 2.000 người. Em giang tại thành phố Nha Trang này buồn, mà em đã đánh đàn gì? Đàn tranh. Và người ta tưởng đó là một nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc của cái đất nước Việt Nam mình. Chứ người ta không biết đó là một con người khiếm thị. Tức là người khiếm thị họ làm được nhiều việc lắm. Rồi chùa sư em kim ra, em mù, nhưng bản thân em giúp cho cái tổ yên kinh làm hàng ngàn bản kinh chữ nổi. Đầu năm kim nha nó cúng dường sư 1.000 bản kinh chữ nổi chú đại bi để cho sư tụng các đạo tràng có thể đọc kinh chữ nổi. Và người mù còn là ngày Tết họ đi từng đoàn lên đem tiền lên nhờ sư phóng sanh để trong một năm mới họ được công đức lành. Và người mù tác bạch rất là hay, người mù khiếm khuyết về đôi mắt nhưng mà nói năng rất là minh bạch. Sư nói chúng ta sẽ biết rằng người khiếm thị mù lòa cũng có những cái tài năng, cũng có những công đức và những cái tấm lòng thiện chí của họ. Mình không nên là mất niềm tin đối với những con người thiếu sót một căn hay hai căn ở trong thân thể của họ. Chúng ta nghe rõ chưa? Cho nên người ta bưng cái dòng chén xuống quét, mình thương người ta, mình dắt người ta, chứ mình đã đưa cái bưng cho người ta buồn lắm á, không phải ta vui đâu, là vì tưởng người ta là vô dụng. Tốt nhất là mình đi bên cạnh để mà mình giúp người ta bưng cái chồng chén đó, thay vì là làm hết và bắt người ta ngồi một chỗ giống như người vô dụng, họ không thích đâu. Rồi bây giờ câu thứ hai.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính cả sư phụ. Dạ, con là Giang mà sư phụ vừa mới nhắc đấy ạ.
Chúng ta cho một tràng pháo tay.